ahimsa, không làm tổn thương tới các sinh vật. Có một lần nhà văn Nga vĩ đại Leo Tolstoy chiêu đãi cơm tối ở nhà mình. Ông là một người ăn chay và hầu hết những người khách của ông cũng vậy, trừ một bà khách. Khi bà này ngồi xuống bàn ăn, bà ấy ngạc nhiên nhìn thấy không có gì trên đĩa của bà cả. Bà thấy một con gà còn sống buộc vào chiếc ghế bà đang ngồi. Tolstoy giải thích: lương tâm của tôi không cho phép tôi giết con gà, vì bà là vị khách duy nhất ăn thịt. Tôi rất lấy làm cảm ơn bà nếu bà đảm đương việc giết con gà cho trước đã. Tất cả những điều xem xét thực tiễn đã kể trên, sức khỏe, kinh tế vân vân, đều không phải là những lý do duy nhất để không ăn thịt. Một trong những lý do quan trọng nhất là chúng ta không được lấy đi sự sống, ngay cả đời sống của loài vật một cách không cần thiết. Nhiều nhóm tôn giáo và tâm linh đã chủ trương một chế độ ăn chay vì tính thiêng liêng của mọi sự sống và nhu cầu sống mà không gây ra đau khổ. Theo quan điểm của họ, một con người chân chính xem loài vật không phải như những tên nô lệ và thực phẩm, mà là những người em trai, em gái, và cảm thấy chúng ta không có quyền gây ra cho chúng nỗi thống khổ và sát hại chúng một cách dã man, trừ phi sự sống còn của chúng ta tuyệt đối phụ thuộc vào điều đó. Vì chúng ta có thể sống một đời sống khỏe mạnh hơn mà không ăn thịt. Thật là thích đáng khi chúng ta đặt vấn đề ăn thịt có phải là một thói quen về đạo đức và nhân đạo không. Rõ ràng là loài vật không bao giờ sẵn sàng từ bỏ cuộc sống của mình để chúng ta có thể có được sự khoái trá ăn thịt chúng. Bất kỳ ai đến thăm lò sát sinh cũng có thể xác nhận điều các con vật phải chịu cảnh đau đớn vô hạn trước và trong khi bị giết thịt. Chỉ riêng ở nước Mỹ, mỗi ngày gần 9 triệu sinh vật bị giết để phục vụ cho cái được gọi là nhu cầu của chế độ ăn. Những ai trong chúng ta có thể khóc khi con chó hoặc con mèo của mình bị giết, mà còn tiếp tục thầm lặng tha thứ cho việc hàng triệu loài vật bị sát sinh một cách không cần thiết hàng ngày? Nhà lãnh tụ tâm linh vĩ đại đương thời P.R. Saka đã giải thích ahimsa như thế này: các đồ ăn phải được chọn lựa trong số những loại mà sự phát triển ý thức tương đối ít, ở mức độ càng triệt để bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Như thế có nghĩa là nếu rau có sẵn thì không được giết súc vật. Điều thứ hai là trước khi giết bất kỳ một con vật nào đã phát triển hoặc chưa phát triển về mặt ý thức, bạn hãy cân nhắc kỹ càng xem là có khả năng sống trong một cơ thể khỏe mạnh mà không cần sát hại đời sống của những con vật đó không. Nhiều vị thánh cao cả khác cũng có cùng quan điểm này. Thí dụ như ngay trong những ngày đầu của phong trào Thiên Chúa giáo, một số lớn các giáo phái Thiên Chúa và Do Thái đã phản đối việc ăn thịt vì gây tốn kém và là một sự xa hoa bảo tàng. Trong suốt quá trình lịch sử, những nhà hiền triết và những nhà lãnh đạo đã khuyên rằng chúng ta sẽ không bao giờ có thể tiến hóa tới những trạng thái cao của ý thức hoặc tạo ra một xã hội con người xây dựng trên cơ sở tình thương yêu cho đến khi chúng ta bỏ được thói quen ăn thịt tàn bạo. Quan điểm của tôi là tập quán sống ăn chay do tác dụng thuần túy vật chất của nó lên tâm tính con người sẽ có ảnh hưởng ích lợi nhất cho vận mạng của nhân loại. Lời của Albert Einstein: con người đúng là chúa tể các loài thú, vì sự tàn bạo của con người vượt xa loài vật. Chúng ta sống trên cái chết của những sinh vật khác. Chúng ta là những nơi mai táng. Từ thời còn nhỏ, tôi đã tự nguyện bỏ dùng thịt, và sẽ đến lúc con người có việc sát hại những súc vật cũng nghiêm trọng như là việc giết người dưới mắt họ hiện nay vậy. Leonardo da Vinci. Thật là khủng khiếp, không riêng chỉ vì nỗi đau đớn và sự chết chóc của thú vật, mà do việc ăn thịt con người còn triệt tiêu một cách không cần thiết khả năng tâm linh cao quý của mình. Đó là sự đồng cảm và lòng thương xót đối với những sinh vật như bản thân mình, và do làm trái với những tình cảm của chính mình mà trở thành tàn ác. lời của Leo Tolstoy. Nền hòa bình thế giới hoặc bất kỳ một hòa bình nào khác đều phụ thuộc rất lớn vào quan điểm. Chủ nghĩa ăn chay có thể mang lại một quan điểm thích hợp cho hòa bình. Nó đưa ra một lối sống tốt đẹp hơn, mà nếu nó được tất cả mọi người cùng thực hiện, có thể dẫn tới một cộng đồng quốc gia tốt đẹp hơn, công bằng hơn và thanh bình hơn. Lời của UNU, thủ tướng cũ của Miến Điện. Trong khi chúng ta là những nấm mồ của những con vật bị giết, thì làm sao chúng ta có thể mong đợi những điều kiện lý tưởng trên trái đất? Lời của George Bernard Shaw. Các loài vật là bạn của tôi và tôi không ăn thịt các bạn tôi. Tôi vẫn còn thích mùi vị của thịt. Tôi phải làm gì? Một nguyên tắc cổ xưa của yoga đề nghị rằng phương cách tốt nhất để thay đổi một tập quán đã ăn sâu là đừng có nhổ nó tận gốc. Một việc hầu như không thể làm được. Tốt hơn là nên nuôi trồng và vun xới một tập quán ngược lại ngay cạnh tập quán cũ. Chẳng bao lâu sau, tập quán mới này sẽ lớn lên tươi tốt và đám cỏ dại, tức thói quen ăn thịt, sẽ tàn lụi và tan biến mà hầu như không phải cố gắng. Công việc thay đổi từ chế độ ăn thịt sang chế độ ăn các thức ăn đầy dinh dưỡng còn sống và còn tươi dễ dàng hơn là thoạt đầu chúng ta nghĩ. Thật ra có hàng ngàn món ăn giàu dinh dưỡng, ngon lành mà những người không ăn chay chưa có dịp thưởng thức do thói quen, điều kiện quy định và thiếu nguồn thông tin. Phần lớn mọi người ngạc nhiên khi phát hiện ra nhiều món ăn giàu protein được chế từ những thành phần mà họ hoàn toàn không hề biết đến, những hạt kê, kiều mạch, gạo lứt, đậu ganbanzo, đậu lăng, gạo đỏ và đậu khuôn. Các bạn nên nhớ là học nấu ăn chay dễ hơn bạn tưởng nhiều. Nhiều người nói họ rất thích thú nấu đồ ăn chay lần đầu tiên trong đời. Điều thú vị không ngờ trong việc nấu đồ ăn chay là chỉ cần biết một số nguyên tắc cơ bản, cần có một cuốn sách hướng dẫn để nấu ăn tốt, là bạn có thể nấu nhiều loại ngũ cốc, quả hạch, trái hồ đào, rau đậu trong ngoài. Ngoài ra ăn chay còn vô cùng kinh tế nữa. Một chế độ ăn chay có thể trung bình đỡ tốn kém được 50%. Nếu tất cả những ai khác thất bại trong khi cố gắng trở thành người ăn chay, bạn hãy dành ra một buổi chiều và đến thăm một lò sát sinh. Điều này sẽ tạo cho bạn một điều khích lệ bạn cần. Bất kỳ sự khó khăn nào bạn có thể gặp phải trong thời kỳ chuyển tiếp ban đầu thì cũng không khó như bỏ thuốc lá chẳng hạn. Phần lớn mọi người thấy có những phần thưởng ngay từ đầu, mức năng lượng cao hơn, hệ thống tiêu hóa sạch sẽ hơn, tâm trí trong sáng hơn, mùi của cơ thể thơm hơn, làm họ hài lòng đến nỗi quá trình chuyển tiếp trở thành kinh nghiệm rất vui sướng. Kết quả mang lại không chỉ là một sức khỏe rạng rỡ, mà bạn còn cảm thấy niềm vui đã biến những lý tưởng nhân đạo thành hành động và niềm hạnh phúc có được do hoàn thành một công tác cho tình thương đối với mọi sinh vật, con người và những sinh vật khác loài người. Trên hành tinh này, ăn một chế độ ăn chay, chế độ ăn tự nhiên của con người, không làm mảy may tổn hại đối với các sinh vật sống trên trái đất của chúng ta, và nó còn giúp chúng ta ngày càng ý thức được rõ tính thuần nhất của sự sống và nhận ra được một ý thức vô hạn nằm bên trong mọi vật. Phần thứ hai, nhịn ăn. Quá trình thanh lọc tự nhiên của cơ thể. Nhịn ăn là một trong những cách chữa bệnh cổ xưa nhất của thiên nhiên. Bất kỳ con vật nào khi đau ốm cũng đều nhịn ăn theo bản năng. Nhưng con người chúng ta lại thích đi chệch khỏi chiều hướng tự nhiên đến nỗi đáng lý ra theo bản năng chúng ta chấp nhận sự biến ăn. Khi chúng ta đau ốm và nhịn ăn để thanh lọc cơ thể, thì chúng ta lại nhồi nhét vào cơ thể với càng nhiều đồ ăn hơn để bồi dưỡng sức khỏe. Các nhà hiền triết và các bậc thầy giải về tâm linh cổ xưa thường nhịn ăn không phải chỉ vì mục đích sức khỏe, mà còn để nâng cao tâm trí và tâm linh. Vì các vị đó nói, dạ dày nó căng thì không chịu suy nghĩ. Các triết gia Hy Lạp vĩ đại Socrates, Plato, Pythagore bao giờ cũng nhịn ăn trước khi viết những tác phẩm triết học của mình hay trước những cuộc nghiên cứu đặc biệt, vì các bậc đó biết rằng nhịn ăn kích thích khả năng của trí tuệ. Các vị thầy tư tế cao cấp cổ Ai Cập cũng đã nhịn ăn trong những thời gian dài. Khi triết gia kim toán học Hy Lạp Pythagore đi Ai Cập để học môn khoa tâm linh huyền bí, ông đã phải trải qua một thời kỳ nhịn ăn trong 40 ngày. Vì các vị thầy ở Ai Cập có giải thích rằng 40 ngày là cần thiết để ông có thể nắm được những gì chúng tôi sẽ dạy ông. Trong Kinh Thánh, không biết bao nhiêu lần chúng ta đọc thấy nhịn ăn. Vì những người Do Thái và Thiên Chúa Giáo thường có thói quen nhịn ăn, không phải chỉ để chữa bệnh cho mình, mà còn để đạt được những sức mạnh tâm linh và đến gần với Chúa hơn. Thánh Môsê đã nhịn ăn trong 40 ngày và 40 đêm trước khi lên núi Sinai để nhận 10 điều răn. Và Chúa Giê-xu đã nhịn ăn 40 ngày. Trong thời gian đó, người khắc phục mọi cám dỗ và tự chuẩn bị cho người trước hành động cao cả và chịu đựng sự đau đớn. Trong Kinh Thánh có viết, khi các con nhịn ăn, chớ để cho khuôn mặt rầu rĩ mà phải sạch sẽ và vui tươi. Matthew 6:16-17. Hãy lương thiện và chân thành, hãy nhịn ăn vì những mục đích lương thiện và chân thật. Matthew 6:18. Khi đó, sau khi nhịn ăn, ánh sáng trí tuệ của con sẽ tỏa sáng như buổi sớm mai và sức khỏe của con sẽ phát ra nhanh chóng. Isaiah 58:8. Đức Phật cũng đã nhịn ăn để tách rời tâm trí của người ra khỏi thế giới vật chất và để đạt tới ý thức cao hơn. Và sau đợt nhịn ăn dài nhất trong vòng 40 ngày, người đã đạt tới sự giác ngộ. Rõ ràng là có nhiều ích lợi đối với cơ thể và tâm trí khi bạn nhịn ăn. Điều này các nhà hiền triết xưa đã biết rõ, nhưng con người thời nay đã quên mất những điều ích lợi này là gì. Ngừng đưa thức ăn vào cơ thể trong một thời gian giới hạn, cho phép cơ thể tự tẩy sạch và khử các độc tố đã tích tụ. Ngoài ra, do không sử dụng năng lượng vào việc tiêu hóa, nhiều năng lượng dư thừa được chuyển lên não để phục vụ những quá trình tâm trí cao siêu như thiền sâu chẳng hạn. Bệnh tật gây ra do tích lũy các độc tố. Như chúng ta đã thấy, do ăn quá nhiều các thức ăn tạo ra axit trong các loại thịt, các loại thức ăn tinh chế như gạo trắng, bánh mì trắng, đường trắng, kẹo, các thức ăn có dầu và chiên, các thức ăn có quá nhiều protein, vân vân. Và đặc biệt là do ăn quá nhiều, cơ thể trở nên có quá nhiều axit và mắc nhiều bệnh tật. Như một chuyên gia dinh dưỡng đã nói, không loài động vật nào trên trái đất lại chứa quá nhiều trong người những thức ăn không tiêu hóa được, lên men và thối rữa. Do ăn quá nhiều và do thức ăn không tự nhiên như cái gọi là con người văn minh, tất cả những chất hóa học đưa vào các loại thức ăn của chúng ta để bảo quản, để cho có màu sắc và hương vị cùng với sự ô nhiễm của không khí độc hại làm ngột ngạt các đô thị của chúng ta, rượu và thuốc lá, và các hàng loạt những thuốc men mà con người hiện đại phải phụ thuộc vào, và đặc biệt là sự căng thẳng tinh thần gây suy nhược và tạo ra những biến động nội tiết bi đát. Tất cả những thứ này đã làm tăng các độc chất hóa học trong cơ thể của chúng ta. Một số những chất thải độc hại được đưa qua thận và ruột hoặc qua da khi đổ mồ hôi, nhưng nhiều chất độc bám vào các tế bào, các cơ quan, các tuyến, các động mạch, tĩnh mạch và trôi theo dòng máu. Những chất độc này khó lòng tẩy trừ hết được. Các bác sĩ đồng ý rằng sự tích tụ những chất độc này trong cơ thể là nguyên nhân chính gây ra bệnh tật, chứ không phải là những mầm bệnh gốm ghiếc từ bên ngoài. Vi khuẩn và virus chỉ có thể tác động tới chúng ta khi cơ thể của chúng ta trở nên quá yếu, do có quá nhiều các chất cặn bã nên không thể chống lại chúng. Những mầm bệnh và virus lúc nào cũng có trong không khí quanh chúng ta, trong thức ăn mà chúng ta ăn vào, và cả bên trong cơ thể của chúng ta. Chúng ta chỉ không chống nổi chúng khi nào các hệ thống của chúng ta tạo cơ hội cho chúng phát triển và sinh sản bên trong chúng ta. Vì vậy, mặc dù nhiều người cùng sống trong một môi trường có nhiều mầm bệnh, nhưng chỉ có một số người mắc bệnh mà thôi. Nhà dinh dưỡng bác sĩ Leon Patrick có nói, khi các chất thải bên trong hay những chất độc được giữ lại bên trong cơ thể, chúng ta có điều kiện bị chứng nhiễm độc huyết, nhiễm độc bên trong. Vì chứng nhiễm độc huyết là sự hiện diện của một số lượng dư thừa chất thải của quá trình biến dưỡng. Nó đã được coi là nguyên nhân chung của mọi loài bệnh tật. Bệnh tật là sự cố gắng của cơ thể để khử chất thải. Chất nhầy và các chất độc đang làm tắc nghẽn cơ thể và ngăn cản các chức năng bình thường của nó. Vấn đề không phải là bệnh phải chữa, mà chính bản thân cơ thể phải được chữa bằng cách tẩy sạch tất cả những độc tố đã tích tụ ra khỏi nó. Những triệu chứng đầu tiên của một cơ thể không tinh khiết và dễ bị mắc bệnh là khi thức dậy vào buổi sáng, mũi và cổ có nhiều chất nhầy, mũi bị tắc và chảy nước mũi, nước da tái xám, tinh thần cáu kỉnh, lưỡi trắng, hơi thở hôi, người hôi hám, hoa mắt, đầy hơi, nhức đầu, có cảm giác khó tiêu ở dạ dày, ăn không ngon, mắt đỏ ngầu, vã mồ hôi, vân vân. Nếu bạn thấy có bất kỳ triệu chứng nào ở trên, bạn phải hiểu rằng đó là dấu hiệu mà tạo hóa báo cho bạn biết là phải làm sạch cơ thể ngay. Các bác sĩ đã nói rằng nhiễm độc bên trong kéo dài có thể dẫn tới khả năng trí tuệ suy giảm, đau đầu và đau lưng trầm trọng, thị lực suy giảm, run rẩy do thần kinh vô cùng mệt mỏi, đau cơ bắp, bị ù tai, ho khan và nhạy cảm bất bình thường đối với bụi bặm. Một số bệnh thông thường gây ra bởi những chất uế tạp bên trong là nổi mụn nhọt trên da, máu cố khử những chất độc qua da, ở đó những chất độc tích tụ lại để tạo ra mụn nhọt, lở loét, đinh nhọt, vân vân. Hơi, bác sĩ Erwin Cross nói, lượng thức ăn thối rữa không tiêu hóa được trong ruột tạo ra những hơi hôi hám mà một phần được hấp thụ vào dòng máu, gây nhiễm độc nhiều hơn. Bệnh trĩ thường là do trung tiện liên tục. Những hơi hôi hám này cũng từ ruột trào ngược lên lối dạ dày, gây ra ở hơi, trướng dạ dày và ruột. Khí này cũng được đưa lên miệng và gây ra một mùi hôi thối và chua. Tảo bón. Như chúng ta đã thấy, tảo bón, hiện tượng các chất thải độc hại làm tắc ruột, là một trong những nguyên nhân chính của bệnh tật. Trong tình trạng này, toàn bộ niêm mạc ruột bị bao phủ bằng một lớp nhầy, làm chậm lại việc tiết ra các dịch tiêu hóa và làm giảm khả năng tiêu hóa. Hiện tượng này được gọi là chứng viêm chảy. Càng ngày càng có nhiều chất thải thêm vào, nó trở nên cứng lại, cho đến khi ruột trở thành giống như một chiếc ống đặc biệt, chỉ có một đường kênh nhỏ để ngõ ở giữa mà thức ăn phải chui qua đó. Một bác sĩ người Âu đã khẳng định 60% các tử thi mà ông đã mổ xác để khám nghiệm đều có chất lại như dung và những viên sỏi đã tồn tại hàng thập kỷ ở bên trong và thành ruột bên trong. bị đóng cặn lại bởi phân củ rắn lại giống như một ống khói lò bận. Nhiều đại tràng tôi thấy trướng to lên gấp 2 lần kích thước bình thường, mà chỉ có một lỗ rất nhỏ xuyên qua ở giữa. Mặc dù những người này ngày nào cũng đi đại tiện. Khi tôi đứng nhìn vào những khúc đại tràng này, tôi tự hỏi là không biết có ai có thể sống được lấy 1 tuần lễ. Một số người ít hơn nhiều. Không biết có ai có thể sống được trong nhiều năm với một hầm phân của sự chết chóc và lây lan ở trong người họ như thế. Sự hấp thụ trở lại những chất độc gây chết người vào sự tuần hoàn không giúp ích được gì, mà lại còn gây ra những chứng bệnh truyền nhiễm. Thực ra, kinh nghiệm của tôi trong 10 năm vừa rồi, qua sự phục hồi nhanh chóng của tất cả các bệnh, sau khi đại tràng đã được rửa sạch, đã chứng tỏ rằng nguyên nhân cơ bản của hầu hết các ốm đau bệnh tật của con người đều nằm ở chính bên trong đại tràng. Một số người uống thuốc nhuận tràng để làm giảm táo bón mãn tính, nhưng điều này chỉ làm bệnh tình thêm trầm trọng. Một số thuốc nhuận tràng có tác dụng kích thích thành ruột, kết quả là ruột cố sức tống các chất kích thích này ra một cách nhanh chóng và loại bỏ luôn các chất thải ở đường ruột nữa. Liên tục dùng các loại thuốc nhuận tràng như vậy làm yếu thành ruột. Vì vậy, ruột không thể hoạt động khi không có sự kích thích mạnh của thuốc nhuận tràng. Các thứ thuốc nhuận tràng khác làm mất nước ở cơ thể bằng cách rút nước từ các bộ phận khác của cơ thể vào ruột để làm loãng những chất thải đã đóng cứng và gây ra ỉa chạy. Còn các loại thuốc khác nữa bôi trơn và bao các chất thải bằng một lớp trơn để cho các chất thải này có thể trượt qua ruột. Nhưng điều này can thiệp vào việc tiêu hóa và còn ngăn chặn sự hấp thụ các loại vitamin quý báu như vitamin A, D và E. Ở bất kỳ trường hợp nào, người ta cũng không được sử dụng các loại thuốc nhuận tràng một cách thường xuyên và không được phụ thuộc vào chúng để có thể dễ đi cầu. Cơ thể phải được trả lại tình trạng trong sạch và lành mạnh để nó có thể tự khử những chất thải của nó một cách đều đặn, tự nhiên. Một trong những phương pháp tốt nhất là nhịn ăn. Sau sự điều trị bằng cách nhịn ăn đặc biệt, bệnh nhân bài tiết được tới từ 10 đến 15 pound chất phân cũ đã bị tắc nghẽn trong cơ thể của mình trong vòng nhiều năm. Sốt là một phương cách tự nhiên của cơ thể để tự làm sạch. Khi đó bạch cầu tấn công vào các chất độc bên trong, việc biến dưỡng tăng nhanh lên và cơ thể trở nên nóng. Sỏi mật và sỏi thận. Những viên sỏi này là những chất độc kết tinh đã được tích tụ lại trong túi mật và thận. Chúng có thể nhỏ bằng một hạt cát, hay ở trong túi mật nó có thể to bằng một quả trứng ngỗng. Mụn cốc. Mụn cốc gây ra do các chất thải tích tụ ở trong các mô tế bào ở bàn chân hoặc bàn tay. Xơ cứng động mạch và huyết áp cao. Khi các chất thải có chất độc và các chất béo dính vào thành các mạch máu, đặc biệt là các mao mạch nhỏ li ti, và làm tắc nghẽn không cho máu chảy thông suốt. Cơ tim phải làm việc vất vả hơn để bơm máu qua những mạch máu bị co thắt lại này. Từ đó, cơ tim trở nên to hơn và dẫn đến cao huyết áp. Máu đông thành cục, bệnh tim, các cơn đau tim và tai biến mạch máu não. Ngoài ra, thận và các tuyến nội tiết, trong khi cố sức thanh lọc các chất độc khỏi cơ thể, tiết ra nhiều chất hóa học khác nhau làm tăng huyết áp. Những dấu hiệu báo trước ban đầu của huyết áp cao là đau đầu, chóng mặt, hơi thở ngắn, tim đập nhanh và đổ mồ hôi. Rối loạn trí óc và cảm xúc. Một cơ thể chứa đầy các chất thải có chất độc không thể đưa đủ oxy và năng lượng lên não. Thực ra, chính não cũng bị chất thải có chất độc bão hòa, và kết quả dẫn tới là sự suy nghĩ bị xúc kém, sự lờ đờ của trí tuệ và sự rối loạn về cảm xúc. Trên thực tế có thể gây ra bởi những chất bẩn tích tụ trong não và bởi những khí độc trong cơ thể ảnh hưởng tới não. Ngay cả những bệnh tâm thần nặng cũng đã được chữa khỏi bằng cách nhịn ăn. Viêm khớp. Các đầu nối của xương ở các khớp được bao bọc bởi một lớp sùng, một loại mô mềm đàn hồi, đệm cho các khớp đỡ bị cọ xát. Khi các chất thải có tính axit tích tụ trong chất lỏng bôi trơn các khớp, khớp xương tấy lên, các đầu xương trở nên ráp và lộm chộm, và sụn trở nên khô và dễ gãy. Dần dần chất dịch tiết ra cạn đi hoàn toàn, và xương cọ sát với nhau trong tình trạng đau đớn của chứng viêm khớp, dị ứng và hen suyễn. Các phế quản trong phổi giống như các rễ cây phân nhánh đi từ khí quản, với những đường ống ngày càng nhỏ dần, và cuối cùng là những túi khí nhỏ tí tẹo trong phổi do dư chất độc trong cơ thể, đặc biệt là các chất thể có tính axit. Các màng nhầy lót bên trong những ống này trở nên chứa đầy những chất bẩn và bị kích thích và viêm tày. Khi đó, các tuyến phế quản trở nên hoạt động quá sức và chất nhầy tích tụ lại bên trong các ống này. Để trung hòa các chất thải độc này, cơ thể tiết ra men histamine với số lượng lớn. Histamine thường gây ra một phản ứng dị ứng, thở khò khè, ho, hắt hơi, chảy nước mũi, chảy nước mắt. Khi bệnh nhân cố gắng đẩy ra ngoài chất thải dư thừa, hít thở bất kỳ một chất gây kích thích nào cũng có thể gây ra dị ứng đột ngột và hay lên cơn suyễn. Phản ứng dị ứng có thể xảy ra sau khi ăn những loại thức ăn nào đó, bị côn trùng cắn vân vân, gây ra bệnh nấm, mụn nhọt, đinh nhọt hoặc chứng nổi mề đay vì những chất thải cố tìm đường để thoát ra qua các lỗ chân lông trên da. Bệnh gan. Gan là một bộ phận lọc của cơ thể. Nó làm trung hòa, tẩy sạch tất cả các chất độc trong cơ thể. Một lá gan đau ốm giống như một cái lọc bị tắc nghẽn vì bụi bặm. Nó không thể làm việc một cách có hiệu quả để tiết ra đủ mật để tiêu hóa hoàn toàn các chất béo trong chế độ ăn hàng ngày. Nếu mật chứa đầy chất độc đi vào dòng máu, sẽ gây ra bệnh vàng da, hoặc các chất độc có thể cứng lại và trở thành viên sỏi mật trong túi mật. Tiến sĩ Max Gerson, chuyên gia về ung thư, viết: tất cả những sự rối loạn về biến chứng mà chúng ta gọi là viêm dạ dày, loét, viêm thực quản, túi mật, ruột, tủy, đại tràng, vân vân, đều là những giai đoạn của một quá trình bắt đầu với sự suy gan và xơ cứng mạch máu, và đôi khi dẫn tới ung thư. Vì ăn các thức ăn có quá nhiều chất béo làm gan chứa đầy những chất thải béo, nên nhiều bác sĩ khuyên loại trừ thịt khỏi chế độ ăn và nên dùng một chế độ ăn chay có ít chất béo. Sâu răng. Các chất thải có chất độc trong cơ thể cũng gây ra sâu răng và các loại rối loạn đường miệng khác. Các chất thải này làm tan cơ cấu men bên ngoài của răng và phá hủy răng ở bên trong, sự thoái hóa dần dần của lợi, cuối cùng dẫn tới rụng răng. Các loại thuốc chữa bệnh. Nhiều người khi thấy dấu hiệu đầu tiên của bệnh tật là đã ra ngay hiệu thuốc để mua thuốc và kháng sinh để chặn sự đau ốm. Thực ra những thuốc này chỉ có thể điều trị những triệu chứng của bệnh thôi, chứ không thể diệt được nguyên nhân gốc rễ, một cơ thể chứa đầy chất thải. Vì vậy, bệnh được chặn lại, chưa được chữa trị, và bản thân các loại thuốc này tồn tại trong cơ thể và lại tích tụ thêm chất độc cho cơ thể vốn dĩ đã chứa đầy chất độc. Nhà dinh dưỡng Arnold Everett nói: qua kinh nghiệm thực tiễn trong nhiều năm, tôi đã được biết là các loại thuốc không hề được đào thải ra như chất thải của các thức ăn, mà lại bị giữ lại trong cơ thể trong hàng chục năm. Tôi đã quan sát hàng trăm ca, trong đó các loại thuốc đã uống vào cách đó hàng 10, 20, 30 năm, thậm chí 40 năm, đã được thải ra cùng với niêm dịch chất nhầy nhờ nhịn ăn. Chữa bệnh theo tự nhiên, nhịn ăn. Khi toàn bộ hệ thống tiêu hóa đã lâu ngày bị ảnh hưởng bởi sự lạm dụng ăn uống theo kiểu hiện đại, với những chất thải tạo ra sau khi liên tục đưa vào những thức ăn không tiêu hóa được, và thậm chí có thể là đã tốn nhiều công sức để loại bỏ những chất thải gây ra bệnh này, sốt hoặc nổi mụn nhọt trên da. Để có thể làm biến đổi con người, bạn phải bắt đầu làm sạch tận gốc toàn bộ cơ thể. Tất cả những chất thải đang thối rữa và làm tắc hệ thống phải được thanh toán qua sự trống rỗng tuyệt đối của nhịn ăn. Chỉ khi nào hệ thống tiêu hóa trống rỗng và nhịn ăn, thì khi đó các chất thải mới bị phá hủy, đốt cháy và khử đi trong dòng máu, làm sạch bên trong căn nhà. Cơ thể là căn nhà của bạn và còn là bộ máy của bạn. Cỗ xe mang bạn đi đây đó và làm mọi việc của bạn. Bạn thường xuyên lau chùi nhà cửa, vứt bỏ rác rưởi và các đồ tạp nhạp ra khỏi nhà. Bạn thường xuyên lau chùi ô tô hoặc xe gắn máy của bạn để tránh bị dơ bẩn, nếu không máy móc của nó sẽ bị tắc nghẽn và không chạy được. Nhưng đã có bao giờ bạn dừng lại để suy nghĩ về việc làm sạch bộ máy bên trong của bạn chưa? Phương cách tốt nhất để làm sạch bên trong cơ thể của bạn là bằng cách nhịn ăn. Không ai lại cố gắng cọ rửa hệ thống dẫn nước của một thành phố và khai thông mọi cái lọc bị tắc mà lại không cắt nước. Trước tiên là phải cắt nước cái đạn. Nhịn ăn chỉ là như thế này. Các dòng thức ăn thường xuyên chảy vào cơ thể và tạo cho cơ thể một cơ hội để tự làm sạch mình một cách tự động. Khi bạn nhịn ăn, bạn buộc cơ thể của bạn tiếp tục làm việc và tiêu hóa sự tích tụ dư thừa chất thải trong cơ thể bạn và rồi để bài tiết nó, do đó mà làm sạch được toàn bộ hệ thống. Nhiều người sợ nhịn ăn. Họ nghĩ nhịn ăn có nghĩa là làm cho bản thân họ chết đói. Điều này không đúng chút nào. Tiến sĩ Patrick đáp lại, nhịn ăn đúng cách không bao giờ có hại. Thật ra, nó thường chỉ là thủ tục tiến hành để bảo toàn năng lượng thần kinh và để cho thiên nhiên có thể tập hợp được sức lực của mình để chiến đấu chống lại bệnh tật. Thực vậy, cơ thể có nhiều nguồn để tự nuôi dưỡng trong một thời gian dài. Một người nhịn ăn có kinh nghiệm có thể nhịn ăn một cách an toàn trong vòng một tháng hay hơn thế nữa. Như một bác sĩ đã giải thích, người ta không nhận thức được rằng điều trở ngại chính đối với việc nhịn ăn là phải khắc phục những mối lo sợ đã ăn sâu về mặt văn hóa, xã hội và tâm lý về điều sống mà họ không ăn. Hãy lấy thí dụ như cảm lạnh. Cơ quan đầu tiên bị ảnh hưởng bởi các chất độc trong cơ thể là màng nhầy. Màng nhầy bắt đầu sản sinh ra dư thừa chất nhầy để cố gắng đẩy ra tất cả các chất độc, và như thế là bạn bị cảm lạnh. Mọi người đều biết trong suốt thời kỳ bị cảm lạnh, số lượng chất nhầy ra khỏi cơ thể là bao nhiêu qua đường mũi và ho. Đây là sự nỗ lực tự nhiên của cơ thể để tự làm sạch. Trước kia, có người còn sống gần gũi với thiên nhiên và tuân thủ những quy luật tự nhiên khi cảm lạnh hay cúm rất dễ chữa. Bệnh nhân theo bản năng chỉ cần tuân thủ điều chán ăn, chủ yếu uống các nước trái cây và rồi được hồi phục nhanh chóng. Sau đó, họ cảm thấy dễ chịu hơn nhiều so với trước, vì bao nhiêu chất độc trong người đã được thanh toán cùng với niêm dịch. Ngày nay, có người được nghe nói một cách sai lầm là nó gây ra bởi một mầm bệnh hay virus, chứ không phải là do những thói quen sinh sống của chính bản thân mình. Để chữa trị cảm lạnh, họ ăn vào những thức ăn cô đặc hơn nhiều chứ không nhịn ăn, do đó lại làm gia tăng số lượng chất thải không tiêu hóa được và độc hại cho cơ thể họ. Hoặc giả họ uống thuốc, chúng lại đưa thêm chất độc vào cơ thể của họ. Kết quả là cảm lạnh và cúm trở nên phức tạp, gây ra bởi nhiều thứ bệnh nghiêm trọng hơn. Bác sĩ Robert Jackson khuyên chỉ nên ăn trái cây hoặc nước ép trái cây trong vòng ít nhất là 2 ngày ngay khi thấy xuất hiện những dấu hiệu đầu tiên của cảm lạnh. Ông nói, điều mà nhiều người biết là một cơ thể không được ăn uống thích hợp dễ bị cảm lạnh và mắc các chứng viêm chảy và viêm niêm mạc của đường hô hấp. Nhưng người nhịn ăn không bao giờ bị cảm lạnh. Các bệnh cảm lạnh, bệnh viêm chảy và viêm biến đi nhanh chóng trong một lần nhịn ăn mà chỉ dùng trái cây. Cảm lạnh là một phản ứng, mà qua phản ứng này, cơ thể tìm cách thải ra những chất làm nặng trĩu các tế bào với những tàn dư chất thải qua các màng nhầy. Chất thải tàn dư này luôn động lại trong các mô vì nó quá dư thừa trong máu đến nỗi nó không thể vận chuyển được hết để hòa tan trong máu. Nếu bạn bị cảm lạnh và tiếp tục ăn những loại thức ăn thường lệ, máu sẽ không thể hấp thụ lại bất kỳ một chất nào trước đây đã lắng đọng trong các mô và tế bào. Phương thuốc vạn năng để trị bệnh. Cổ nhân đã biết rõ hiệu quả của việc nhịn ăn để phòng và điều trị tất cả các loại bệnh tật. Hippocrates, người Hy Lạp, ông tổ của ngành y học thọ tới 90 tuổi đã viết: ai cũng có một vị thầy thuốc ở trong mình. Chúng ta chỉ cần phải giúp ông trong công tác của ông. Ăn khi bạn đau yếu là nuôi dưỡng bệnh hoạn của bạn. Còn đại triết gia Hy Lạp Paracelsus đã viết: những ai nhịn ăn là có trong tay mình một ông thầy thuốc bên trong. Gần đây nhiều bác sĩ hiện đại cũng đã nhận thấy sự an toàn tổng quát của người nhịn ăn và khuyên mọi người nên nhịn ăn để huy động được sự phòng ngự tự nhiên của cơ thể chống lại bệnh tật. Một số lợi ích của việc nhịn ăn các bác sĩ đã đề cập tới là: nhịn ăn tạo ra cho toàn bộ cơ thể bạn, tim, dạ dày, ruột, thận, phổi, tủy, gan, vân vân, một cơ hội để nghỉ ngơi và lấy lại sức mạnh để nó có thể hoạt động với một hiệu quả lớn hơn nhiều sau nhịn ăn, đặc biệt là tim và các mạch máu. Không còn phải bơm nhiều máu như vậy tới hệ thống tiêu hóa nữa để tiêu hóa thức ăn. Có được một kỳ nghỉ rất cần thiết. Nhịn ăn tạo ra sự phá vỡ các bài tiết và các chất độc hại bám vào toàn bộ các cơ quan và mô của cơ thể, và do đó làm sạch toàn bộ cơ thể, tạo điều kiện cho cơ thể làm việc với hiệu quả cao nhất. Nhịn ăn làm trẻ lại toàn bộ hệ thống và hồi phục lại sự thanh xuân cho mọi tế bào, mô và mạch máu. Nó làm chậm lại quá trình già nua và làm tăng tuổi thọ. Nhịn ăn giúp cho việc tái lập các sự tiết xuất bình thường và cân đối của các tuyến và các cơ quan. Nhịn ăn bảo toàn năng lượng và làm cho nó lại được thăng hoa hướng vào những công trình đeo đuổi thuộc về tinh thần và tâm linh cao hơn như thiền sâu chẳng hạn. Nhịn ăn làm trí óc sáng sủa, làm các giác quan nhạy bén hơn và tăng cường trí nhớ. Dạ dày trống rỗng không còn lấy máu từ não đến nữa để phục vụ tiêu hóa, và vì vậy não nhận được nhiều máu và năng lượng hơn. Vì chất thải độc hại làm tắc nghẽn não được rửa sạch và tẩy trừ, trí tuệ rất tập trung và minh mẫn. Nhiều nhân vật nổi tiếng, phái nói chuyện thường xuyên trước công chúng có một nguyên tắc: nhịn ăn trước một buổi nói chuyện quan trọng và rồi sẽ ăn sau. Nhịn ăn làm cho da trông trẻ hơn và sáng sủa hơn, vì những lỗ chân lông trên mặt da đã tự tẩy sạch được những sản phẩm độc tố do ăn quá nhiều những chất béo và đồ ngọt, mụn nhọt, mụn trứng cá, nhiễm trùng da vân vân, đều có thể được thuyên giảm và da trở nên sáng sủa và hồng hào, mắt trở nên trong trẻo và long lanh với một vẻ đẹp trong sáng từ bên trong. Nhịn ăn giúp dẹp bỏ được sự thôi thúc phải hút thuốc và uống rượu. Ăn quá nhiều làm căng thẳng thần kinh, khi đó người ta tìm sự thư giãn qua thuốc lá và rượu. Nhịn ăn làm thư giãn thần kinh và do đó loại trừ được những thèm khát này. Nhịn ăn đốt những chất béo dư thừa và làm giảm trọng lượng dư thừa bằng cách làm sạch hệ thống tiêu hóa. Nhịn ăn tạo ra một sự thèm ăn bình thường và lành mạnh và chấm dứt sự thúc ép phải ăn quá nhiều. Những người thường ngày ăn quá nhiều một cách không tự nhiên làm giãn dạ dày của mình, do vậy dạ dày của họ đòi hỏi nhiều thức ăn hơn để chứa cho đầy. Nhịn ăn phục hồi lại kích thước bình thường của dạ dày và làm mất đi tính phàm ăn một cách không tự nhiên và có hại. chân thành tri ân quý đạo hữu đang nghe băng của Lotus Production. Ngưỡng mong pháp âm này mang đến những lợi lạc cho quý đạo hữu trên hành trình tiến tu. Cầu nguyện cho tất cả hương linh đều xa rời biển lao trần khổ, đi vào chúng liên trì, mượn nước đại bi tẩy trời nghiệp chướng. Nguyện cho tất cả mọi người đang hiện hữu trong cõi sống này đều được thân tâm thường lạc, luôn được kết duyên lành với nhau, và trong nhiều đời nhiều kiếp sẽ là thiện tri thức của nhau trên con đường cầu tìm học đạo, mang đến sự giải thoát cho mình và cho người. Nếu có chút công đức nào trong Phật sự này, xin được hồi hướng cho sự trường tồn của Phật đạo, bánh xe pháp tiếp tục lăn mãi trên khắp cùng pháp giới, người người thấm nhuần chánh pháp, tấm bồ đề kiên cố, Phật quả chóng viên thành. Nam mô A Di Đà Phật. Thắc mắc xin liên lạc về Lotus Production, điện thoại số 405-745-3437. Riêng quý đạo hữu ở vùng Trung Tây Hoa Kỳ, xin liên lạc với nhà thuốc Tây Trung Tính, 1057 West Argyle, Chicago, Illinois 60640, điện thoại số 773-334-9299. Thành thật cảm ơn quý đạo hữu.